sách Sáng Thế đoạn 29 từ câu 1 đến câu 14. Gia-cóp đến nhà ông La-ban. Gia-cóp cất bước đi về đất con cái phương đông. Cậu nhìn và thấy một cái giếng ở ngoài đồng. Ở đó có ba đàn chiên đang nằm gần giếng, vì người ta cho các đàn vật uống nước giếng này. Trên miệng giếng có một tảng đá lớn. Khi các đàn vật đã tụ tập đông đủ, thì người ta lăn tảng đá ra khỏi miệng giếng và cho chiên uống, rồi lại đưa tảng đá về chỗ cũ trên miệng giếng. Gia-cóp hỏi họ: "Anh em ở đâu đến?" Họ đáp:
"Chúng tôi từ Haran đến."
Cậu hỏi: "Anh em có biết ông La-ban, con cháu ông Na-kho không?" Họ trả lời:
"Chúng tôi biết."
Cậu lại hỏi: "Ông ấy có được bình an không?" Họ trả lời:
"Ông ấy được bình an. Cô Ra-khen, con gái ông ấy, đang đến cùng với chiên dê kia kìa."
Cậu nói: "Trời còn sáng thế này, chưa phải là lúc tụ tập đàn vật. Anh em cho chiên dê uống rồi đi chăn đi." Họ đáp:
"Chúng tôi không được làm như vậy. Trước khi các đàn vật tụ tập đông đủ, bấy giờ người ta mới lăn tảng đá ra khỏi miệng giếng và chúng tôi sẽ cho chiên dê uống."
Ông còn đang nói chuyện với họ thì cô Ra-khen đến cùng với chiên dê của cha cô, vì cô là người chăm súc vật. Gia-cóp vừa nhìn thấy cô Ra-khen, con ông La-ban, anh của mẹ cậu, và chiên dê của ông La-ban, anh của mẹ cậu, thì cậu lăn tảng đá ra khỏi miệng giếng và cho chiên dê của ông La-ban, anh của mẹ cậu uống. Gia-cóp hôn cô Ra-khen rồi òa lên khóc. Gia-cóp nói với cô Ra-khen biết cậu là anh em họ hàng với cha cô và là con trai bà Rebecca. Cô liền chạy về báo tin cho cha. Ông La-ban vừa nghe nói đến Gia-cóp, con của em gái ông, liền chạy ra đón, ôm cậu mà hôn rồi đưa vào nhà. Cậu kể lại cho ông La-ban hết mọi việc. Ông La-ban nói:
"Cháu đúng là cốt nhục của bác."
Cậu ở lại với ông trọn một tháng.
Sách Sáng Thế đoạn 29 từ câu 15 đến câu 30. Ông Gia-cóp lấy hai vợ. Ông La-ban nói với Gia-cóp:
"Vì cháu là anh em họ hàng với bác mà cháu phục vụ bác không công hay sao? Cháu cứ cho bác biết công giá của cháu thế nào."
Ông La-ban có hai con gái. Cô chị tên là Lê-a, cô em tên là Ra-khen. Cô Lê-a mắt lờ đờ, còn cô Ra-khen thì duyên dáng và có nhan sắc. Gia-cóp yêu cô Ra-khen nên cậu nói: "Cháu sẽ phục vụ bác 7 năm để được Ra-khen con gái út của bác." Ông La-khan nói:
"Bác gả nó cho cháu thì hơn là gả cho người khác. Cháu cứ ở lại với bác."
Vì cô Ra-khen, Gia-cóp đã phục vụ 7 năm, nhưng đối với cậu chỉ như vài ngày vì cậu quá yêu cô. Gia-cóp nói với ông La-ban: "Xin bác giao vợ cháu cho cháu, vì cháu đã mãn hạn và cháu muốn lui tới với nàng." Ông La-ban mời mọi người nơi ấy đến và làm tiệc. Chiều tối, ông dẫn cô Lê-a, con gái ông, đến cho cậu, và cậu ăn nằm với cô. Ông La-ban cho con gái ông là Lê-a, người nữ tỳ của ông là Zilpa, để làm nữ tỳ cho cô. Sáng ngày ra, mới thấy cô Lê-a, cậu nói với ông La-ban: "Cha đã làm gì con thế? Con đã chẳng phục vụ cha để được Ra-khen sao? Sao cha lại đánh lừa con?" Ông La-ban trả lời cậu:
"Trong miền chúng tôi không có lệ gả em trước khi gả chị. Con cứ qua chọn tuần lễ cưới với đứa này đã, rồi cha sẽ gả cho con cả đứa kia để bù lại công con phục vụ ở nhà cha thêm 7 năm nữa."
Gia-cóp đã làm như vậy. cậu đã qua trọn tuần lễ cưới với cô Lê-a, rồi ông gả cho cậu cô Ra-khen con gái ông làm vợ. Ông La-ban cho con gái ông là Ra-khen, người nữ tỳ của ông là Bin-ha, để làm nữ tỳ cho cô. Gia-cóp cũng ăn nằm với cô Ra-khen. Cậu còn yêu cô Ra-khen hơn cô Lê-a, và cậu phục vụ ở nhà ông La-ban thêm 7 năm nữa.
Sách Sáng Thế đoạn 29 từ câu 31 đến câu 35. Các con ông Gia-cóp. Đức Chúa thấy rằng bà Lê-a không được yêu, nên người cho bà sinh đẻ, còn bà Ra-khen thì hiếm hoi. Bà Lê-a có thai, sinh con trai và đặt tên cho nó là Ru-ven, vì bà nói:
Đức Chúa đã thấy cảnh khổ cực của tôi, bây giờ chồng tôi sẽ yêu tôi.
Bà lại có thai và sinh con trai. Bà nói:
Đức Chúa đã nghe biết là tôi không được yêu, và người đã cho tôi đứa này nữa.
Và bà đặt tên cho nó là Simeon. Bà lại có thai và sinh con trai. Bà nói:
Phen này chồng tôi sẽ gắn bó với tôi, vì tôi đã sinh cho ông 3 đứa con trai.
Vì thế bà đặt tên cho nó là Lê-vi. Bà lại có thai và sinh con trai. Bà nói:
Phen này tôi sẽ tạ ơn Đức Chúa.
Vì thế bà đặt tên cho nó là Giu-đa. Rồi bà thôi không sinh đẻ nữa.